Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần vào tối ngày thứ sáu của đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ. Chúng tôi truyền chương trình này ở trên các nền tảng mạng xã hội của chúng tôi là YouTube và Facebook mang tên VOA tiếng Việt. Thưa quý vị, thì chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ bàn về một vấn đề có lẽ là đang rất là mang tính thời sự và cũng rất là thiết thực với nhiều người, đó là giá vàng thì rất cao và nhà nước thì vẫn nắm giữ độc quyền vàng, và vì vậy nhiều người kêu gọi là hãy bỏ cái độc quyền vàng này để mà kéo cái giá sát với giá thế giới. Chí ngay cả công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tên là SJC, họ cũng nói rằng là bản thân họ thì được giao cái nhiệm vụ làm ra vàng miếng và bán ra vàng miếng mang tên SJC, nhưng mà họ cũng không được hưởng lợi gì mà họ bị mang tiếng trong khi nhà nước thì nắm độc quyền. Thế thì chúng ta hãy cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc phân tích xem là vì sao có cái tình trạng như vậy và liệu là cái việc bỏ quyền thì nó có thay đổi được gì hay không. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hiếu Lộc ạ.
Vâng, xin chào anh biên tập viên anh Tôn, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng, tôi cũng rất là vui được quay trở lại chương trình, được gặp lại giáo sư cũng như là gặp lại khán giả, thính giả của đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ. Tôi vừa có chuyến về thăm Việt Nam mà cũng kéo dài được 3 tuần. Và rất là cảm ơn đồng nghiệp của tôi là anh Ngọc Lễ đã thực hiện chương trình trong thời gian tôi đi vắng. Và như quý vị thì 3 tuần ở Việt Nam đã làm cho da của tôi đen đi rất nhiều.
Vâng.
Trở lại với chương trình ạ, thì thưa giáo sư, chúng ta cũng biết rằng là người Việt thì có một cái thói quen đó là tích trữ vàng bạc, bởi vì có lẽ là nhiều vấn đề, nhưng mà trong đó có cái nguyên nhân là đồng tiền Việt Nam nó không được bảo đảm lắm, rồi nạn lạm phát, rồi nhiều cái rủi ro khác. Thưa giáo sư, trước hết thì xin giáo sư cho biết là việc mà xưa nay người Việt Nam mua vàng thì có vẻ như rất là tự do, nhưng khoảng độ chục năm nay thì dường như là cái việc mua bán vàng nó đã bị quản lý bằng cái mà chúng ta gọi là độc quyền. Thì giáo sư có thông tin gì về cái việc là sự độc quyền này nó bắt đầu từ khi nào và vì sao không ạ?
Vâng, một cách xử lý trong cái thời gian của năm 2011 đến 2013. Trước năm 2010 đó thì giá vàng nó khá ổn định. Nhưng mà trong cái giai đoạn năm 2011 đó thì kinh tế Việt Nam gần như là kinh tế gọi là gọi là vàng hóa nền kinh tế. Có nghĩa rằng những ngân hàng họ cho vay bằng vàng, họ cho vay lẫn nhau bằng vàng và họ mua vàng, thành ra kinh tế chuyển vàng hóa. Đó là cái điều mà không có quốc gia nào muốn cả. Và cái thời gian đó giá vàng lên kiểu nhiều vô cùng, thì ngân hàng nhà nước đã sử dụng cái tiền vàng và cho phép công ty SJC, cái tờ chữ SJC đó, tiếng tắt của là Sài Gòn Jewel Company, là công ty này duy nhất có thể chế biến vàng. Tuy nhiên, cả năm nay rồi, mặc dầu có cái tên là công ty được độc quyền vàng, nhưng mà thật sự ra nhà nước đã cấm gọi là nhập cảng vàng. Chỉ có ngân hàng nhà nước, chỉ có Việt Nam mới có, chính phủ Việt Nam mới có quyền sản xuất vàng hay là nhập cảng vàng thôi. Cho nên có thể gọi là có tiếng mà không có miếng. Công ty SJC là chỉ biến chế vàng mớp, chứ còn vàng vàng miếng, vàng thẻ đó thì không có quyền biến chế như thế nào. Cái độc chiêu này đã có cái ổn định rất tốt về trong cái thời gian đó. Trong cái thời gian mấy năm sau đó, nó không còn vàng hóa nền kinh tế và giá vàng được giữ ổn định. Tuy nhiên, 2019 tới 20 tới bây giờ thì giá vàng chúng ta thấy rất là gọi là bất ổn. Từ nhất là từ 20 cho tới bây giờ 24, giá vàng cứ lên, và cái lệch pha cung cầu của người dân, như anh đã nói là dân tộc tính của Việt Nam là giữ vàng để cho an toàn. Và cái đặc thù là những người dân mà trung GDP per capita, có là trung bình đầu quân người dân mà lãnh lương từ 4.000 đô la một một đầu người cho một năm đó, họ là dành được bao nhiêu thì họ mua vài gọi là chỉ vàng để họ để dành, vì họ không có cách nào để mà đầu tư chứng khoán, bất động sản, trái phiếu này nọ thì vàng. Thì cái dân tộc tính của Việt Nam giữ vàng trong để phòng thủ trong những cái biến cố trong quá khứ, là nạn lạm phát gọi là phi mã cái thời năm 2011 này nọ đó. Thì những cái thời đó hay là những đổi tiền đó, nó làm mất giá và những biến động thế giới. Thì trường hợp này đó là một cái trường hợp là có biến động ở thế giới cộng thêm Việt Nam những cái phần bất ổn cộng thêm dân tộc tính nó rất là phức tạp, mà cái biện pháp là giữ độc quyền.
Vâng, tôi xin được giới thiệu giáo sư với những khán giả hoặc là thính giả mới của VOA để cho quý vị được biết, thì giáo sư Khương Hữu Lộc người đang nói chuyện với chúng ta đây là thầy dạy ngành thạc sĩ MBA tức là quản trị kinh doanh trong lĩnh vực tài chính kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management ở Mỹ. Và ông cũng là giám đốc, từng là giám đốc kiểm toán cho những cái tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ trong danh sách Fortune là 500 công ty hàng đầu ở Mỹ. Và ngoài ra thì ông có trên 20 năm làm giám đốc tài chính, tức là CFO. Ông cũng từng là chủ tịch Mại Chamber of Commerce Việt Nam ở Bắc Texas. Và bên cạnh những công việc đó thì như chúng ta đang thấy ông trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cũng như là một số kênh hải ngoại khác. Thì vâng, như giáo sư cũng có điểm qua đó là GDP đầu người của Việt Nam thì chỉ là xấp xỉ $4,300 một năm, nhưng mà nếu mà ai đó mà họ không nắm lắm thông tin mà họ đến Việt Nam vào những ngày này, họ nhìn thấy cảnh mà người dân rùng rắn coi như là xếp hàng đi mua vàng thì hẳn là họ sẽ nghĩ rằng là Việt Nam rất giàu, bởi vì chúng ta thấy là ở các nước khác, thậm chí kể cả ở các nước phương Tây thì có cái cảnh là người dân hoặc là để nhận cái thức ăn miễn phí, còn người Việt Nam để xếp hàng đi mua vàng thì quả là người ta nếu mà nhìn qua bề mặt thì sẽ phải nghĩ rằng rất giàu có, đúng không ạ? Nhưng mà chính bởi vì đằng sau những cái câu chuyện đó nó lại là những cái chuyện khác, cho nên chúng ta mới cần những cái câu chuyện, những cái cuộc bình luận phân tích. Thưa giáo sư ạ, thì trong cái thời gian đầu như giáo sư nói thì việc độc quyền vàng nó có hiệu quả, nhưng khoảng nữa mà nó thậm chí còn làm cho cái chênh lệch giá vàng của Việt Nam với giá vàng của thế giới nó giãn ra rất là nhiều. Có cái thời điểm cây vàng của Việt Nam, cây vàng SJC đấy, cây vàng chính thức đấy, thì nó chênh với cả một cây vàng có cùng chất lượng ở trên thế giới tới 20 triệu đồng. Thế thì vì sao mà cái sự độc quyền vàng mà nó lại dẫn đến cái chênh lệch như vậy? Do là nhà nước họ muốn kiếm lợi hay là do cái cơ chế quản lý nó bị kém, hay là nó có những cái khiếm khuyết gì ạ?
Vâng, thì, như tôi vừa trình bày đó, cái gọi là cái độc chiêu mà gọi là độc quyền quá vàng của nhà nước đã có hữu hiệu là không làm cho nền kinh tế trở thành vàng hóa, và nó đã chỉnh đốn được cái giá vàng trong quá khứ. Tuy nhiên, cái lệch pha cung cầu của người dân vì cái số lượng vàng, nhất là vàng miếng đó, không được nhập cảng, cũng không được chế tạo thêm bao nhiêu, và chỉ có công ty SJC là có thể bán, mà công ty này chỉ là gọi là biến chế vàng mớp mà thôi. Thì người dân đó, đại đa số người dân đó, giàu nghèo, giàu giàu, khi họ mua vàng thì họ giữ đó, họ không bán lại, thành ra họ cứ mua và họ giữ đó. Điều thứ nhì nữa là hiện tại giá vàng ở trên thế giới đã có chiều hướng đi lên, như quý vị theo dõi trong thời gian cả năm nay. Hôm nay đó, giá vàng liên tục đi lên. Ở bên Hoa Kỳ, giá vàng bên Hoa Kỳ bây giờ là 2.300 mấy chục đô la một ounce vàng, và trong quá là dưới 2.000 đô la. Nó lên là tại rất nhiều lý do. Lý do, một trong những lý do mà tôi nêu lên đó, là đây là yếu tố ngoại quốc ở quốc tế, là khi mà hỗn loạn địa chính trị ở trên thế giới, chiến tranh Hamas và Do Thái, Nga và Ukraine, và nhất là cái chiều hướng phi đô la hóa của nhóm BRICS, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, bao nhiêu quốc gia họ bắt đầu họ dự trữ vàng. Quốc gia Ấn Độ và nhất là Trung Quốc là mua vàng nhiều nhất trong 2 năm nay, là cái chiều hướng họ phi đô la hóa. Chưa kể đến là nạn lạm phát gia tăng trong 2 năm nay, mặc dù bây giờ nạn lạm phát của Hoa Kỳ bây giờ đã xuống 3.7% rồi, nhưng mà vẫn còn cao, còn trong quá khứ lên tới 9%. Thì trong trường hợp đó là cái khung cảnh vàng gia tăng. Mà khi tiền lãi của Hoa Kỳ Fed đó, phải gia tăng tiền lãi, phải gia tăng tiền lãi thì đồng đô la đó là có giá trị hơn khi tiền lãi gia tăng. Thì chúng ta nên hiểu rằng giá vàng và tiền giá đô la nó đi ngược chiều với nhau. Khi mà giá tiền đô la có giá trị gia tăng hơn thì vàng nó trầm lắng và nó chìm xuống. Nhưng mà trong một năm nay, gần như 6 tháng nay đã ngừng lại không gia tăng tiền lãi và đã đưa tín hiệu là sẽ giảm tiền lãi, tuy chưa giảm. Thì điều này đã làm cái giới đầu tư họ thấy tiền đô la sẽ mất giá và vì vậy mà giá vàng nó đi lên. Tuy nhiên, ở bên Hoa Kỳ và thế giới giá vàng đi lên mà không đi lên nhiều như bên Việt Nam. Bên Việt Nam như anh đã trình bày là sự chênh lệch của giá vàng ở Việt Nam, nhất là vàng miếng đó, mà vàng miếng của công ty SJC nó khác vàng miếng của công ty không có mang hiệu SJC rất là xa. Vì đó là cái học khi mà độc quyền mà giao SJC là một công ty duy nhất có thể in cái chữ vàng miếng đó. Thì trong cái trường hợp này, người dân đó, họ nhìn vào khi trong quá khứ cho tới gần đây 6 tháng đó, thì người dân họ bỏ vào ngân hàng rất nhiều. Tổng số tiền người dân và doanh nhân bỏ vào ngân hàng cộng lên là tới 50% GDP của Việt Nam. Có nghĩa là trên 200 những cái gói gửi hàng ngân hàng nó đáo hạn thì người ta lấy tiền ra thì ta đã bỏ vào đâu? Người ta bỏ vào ngân hàng nhiều nữa là tại sao? Là giá tiền lãi của ngân hàng đó đã giảm từ 7-8% bây giờ xuống dưới 5% rồi thì họ lại đi mua vàng. Rồi còn sự ứ động về thanh khoản trong những cái trái phiếu hay là những cái xì căng đan của Vạn Thịnh Phát, SCB và những đầu tư chứng khoán khác, nó làm cho mất lòng tin vào nền kinh tế, cho nên đầu tư vàng. Mà trong thời gian gần như 6 tháng cho tới 1 năm nay đó, đầu tư vàng, chạy theo vàng đó, đưa đến cái lợi nhuận nó cao hơn tất cả những kênh đầu tư khác, thưa anh, ở tại Việt Nam.
Vâng, thì kể ra tôi cũng không có được kiến thức và sự tổng hợp thông tin được bằng giáo sư, nhưng mà chỉ bằng cái kinh nghiệm thực tế như tôi đã quan sát một người bạn của tôi thì tôi thấy rằng là người dân Việt Nam thì họ lựa chọn vàng cũng là rất là sáng suốt, bởi vì tôi vẫn còn nhớ là hồi những năm giữa những năm 1990, tức là khoảng năm 95-96, thì một người bạn, một vợ chồng người bạn của tôi lúc đó cũng họ rất là trẻ, họ đi làm những công việc rất bình thường thôi, cũng không có ghê gớm cả, tức là một người làm thợ may và một người thì làm sửa chữa xe gì đó. Thì cứ mỗi một tháng, cuối tháng thì họ đi mua mỗi người một chỉ vàng, và mỗi người một chỉ vàng lúc đó tôi vẫn nhớ là khoảng độ 400.000 đồng. Thì nếu mà chúng ta cứ tính trung bình đều đặn mỗi một tháng họ mua một chỉ, một năm họ sẽ có là 2,4 và nhân lên với 30 năm như vậy thì cái số tiền bây giờ họ đã có thể có được khoảng độ 3,6 tỷ tiền đồng Việt Nam. Còn nếu như họ chỉ giữ cái tiền của Việt Nam thì nó sẽ kể cả có lãi đi chăng nữa, ngân hàng nó cũng không thể lên được đến 3,6 tỷ trong cái thời gian từng đấy năm. Thì đó là cái giá trị đồng tiền của Việt Nam nó không được ổn định là một. Người ta cũng ít có những cái kênh đầu tư như giáo sư nói, cho nên là việc mà người ta mua vàng thì cũng rất là dễ hiểu. Đó là cái lý mà một người thông thường không cần nhiều kiến thức lắm thì họ cũng biết để mà họ tìm cách họ giữ cái tài sản họ. Trở lại với chương trình ạ, thì thưa giáo sư, bên cạnh những cái ý kiến mà gọi là chỉ trích cái việc nhà nước độc quyền vàng, thì cũng giống như là cái trường hợp mà những cái người bạn của tôi vừa rồi tôi kể đấy, thì số người họ nói rằng là nhà nước độc quyền vàng thì cũng có một cái sự thuận lợi cho người ta, tức là mọi thứ nó đưa về chuẩn hóa, tức là cái vàng SJC thì nó là lo nghĩ. Còn nếu mà mua của những cái cửa hàng vàng trôi nổi thì nhiều khi lúc mua thì dễ, lúc bán lại rất khó, là lại phải dùng cái đèn khò để khò cái vàng để kiểm tra vân vân. Trong khi cái vàng kia thì nó là một cái cục mà đã được đóng dấu vân vân, nó đã được niêm phong thì rất là yên tâm và rất là dễ. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái ý kiến gọi là cái việc cần phải độc quyền ạ?
Vâng. Ngoài trừ ra dùng cái biện pháp độc quyền như tôi đã trình bày trong thời gian 2011-2013 đó, thì chúng ta nên hiểu rằng đối với nền kinh tế Hoa Kỳ đó và của Việt Nam đó, nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam đó, Vàng là một cái căn bản rất lớn cho ngân hàng nhà nước. Đó dự trữ gọi là tài sản quốc gia. Tại sao họ phải giữ một cái tỷ lệ nào đó, trong đó có đồng đô la, đồng euro và vàng, để chi? Để họ giữ cái tỷ giá hối đoái foreign exchange. Và với cái kinh tế mở là xuất siêu đó, thì một quốc gia theo cơ quan của World Bank và IMF này nọ đó, hay là World Trade đó, là một công ty đó phải có một cái dự trữ hối đoái nào đó để kinh tế mở. Thì đây là một cái nền kinh tế Việt Nam đang giữ một cái dự trữ hối đoái 100 tỷ đô la, mà trong đó vàng rất nhiều. Họ giữ cân bằng cái giá cả khi mà đồng đô la thay đổi, để chi? Để kinh tế vĩ mô. Nó cũng là một cái đường lối mà Việt Nam giữ cân bằng nạn lạm phát. Nó là một cái mà Việt Nam không tùy thuộc vào sự trôi nổi của đô la hay là euro này nọ. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó là người dân vì thiếu tin tưởng vào nền kinh tế của Việt Nam hiện tại. Vì trong, chúng ta nên nhớ rằng trong 6 tháng này, 6 tháng gần đây là trung bình mua vàng người ta có cái lợi nhuận từ 15-20% trong vòng 3 tháng mà thôi. Quý vị tưởng tượng, trong vòng 3 tháng mà có cái lợi nhuận từ 15-20%, trong đầu tư vào chứng khoán Việt Nam Index chỉ có 13% một năm mà thôi. Và trong khi đó thì cái giá lãi suất của ngân hàng 5%, thì quý vị hiểu tại sao người ta chạy theo vàng, mặc dầu họ biết rằng nó chỉ là một cái điều tạm thời, nhưng mà yên nhìn mọi người làm tiền thì người ta vẫn sốt ruột, người ta vẫn mua vài chỉ vàng. Và người Việt Nam mua vàng và giữ và ít có ai bán lắm, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, với cái việc mà độc quyền vàng như vậy thì liệu là có phải đã kiếm được lãi rất là lớn không ạ, hay là họ chỉ là để chống vàng hóa thôi ạ? Cái mục đích của họ là kép hay là một mục đích đơn nhất ạ?
Vâng, đó là một lý do mà tại sao công ty SJC họ nói rằng họ hoan nghênh là chấm dứt độc quyền vàng, vì họ mang tiếng là công ty được chọn là công ty duy nhất có thể chế tạo vàng, mặc dù họ không chế tạo những vàng miếng mới được nữa trên chính phủ nhà nước. Thì hiện tại cái giá vàng đó, thật sự ra nó không có lợi cho nhà nước mà cũng không có thể lợi cho SJC. Có nghĩa rằng số người mua đi bán lại á, ở trong thị trường nó chỉ thổi giá mà thôi. Và trong khi đó nền kinh tế đang rất cái gọi là cái vốn luyến để mà đầu tư vào kỹ nghệ, một cái kinh tế mở. Hiện tại thì hước nước đã phúc trình với lại quốc hội nói rằng cần phải lắng nghe suy nghĩ, nhưng mà họ khó có thể một sớm một chiều mà mở ra cái gọi là cái cổng để cho giá vàng có thể giảm xuống ồ ạt bằng cách cho nhập cảng hay là cho tới chế tạo ồ ạt, là tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái dự trữ hối đoái của ngàn quốc gia nhà nước mà hiện tại họ giữ cái trị giá là 100 tỷ đô la. Nó rất là phức tạp. Điều này là điều cần làm, nhưng mà làm với trình độ từ từ, giải thoát cái độc quyền này. Vì nếu không giải thoát cái độc quyền này thì một cái biện pháp nữa, vì cho một công ty là SJC thì có thể cho 3-4 công ty có thể là chế tạo vàng hay là nhập cảng vàng với một cái quota nào đó để cho gọi là đưa lại cái lệch pha cung cầu của hàng của vàng, vì cái nhu cầu đầu tư của người Việt Nam về vàng nhiều mà cái mức cung nó không tăng được trong cái thời gian cả chục năm nay thôi.
Vâng. Trước khi chúng ta đi sâu vào cái việc là làm thế nào để bỏ cái độc quyền vàng, thì tôi cũng muốn được hỏi giáo sư là ngoài Việt Nam ra thì các cái nước khác, giáo sư có thể đưa ra một số ví dụ về các nước họ quản lý cái việc nhập khẩu vàng và cái thị trường vàng mua bán ở trong nước của họ như thế nào được không ạ?
Vâng. Cụ thể nhất là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không có quyền vàng, có nhiều công ty, được rất nhiều công ty đang chế tạo vàng, trong đó có Newmont, có Barrick Gold, và khi tôi làm giám đốc một công ty mà để giải độc cho những cái sản xưởng chế tạo cái hầm mỏ vàng đó, thì chúng ta bán đá vôi, đá hóa học rất nhiều để giải đó. Những cái công ty này giá vàng nó trôi nổi theo thị trường và họ cũng không cấm cản là nhập cản vàng từ Phi Châu hay từ những quốc gia khác. Tuy nhiên nó phải là cái có nguồn gốc rõ ràng và phải được chính thức, đó là Hoa Kỳ. Âu Châu cũng vậy. Âu Châu thì cái nước Thổ Nhĩ Kỳ là Turkey là cái nhất nước sản xuất vàng nhiều hơn tất cả những quốc gia nào khác của Âu Châu cộng lại cũng bằng hay là thua Thổ Nhĩ Kỳ. Thì trong khối Âu Châu đó vàng cũng được sản xuất tự do và nhập cảng, tuy rằng mọi điều đều phải gọi là biên kết rất là rõ ràng, từ đâu mua đâu bán đâu rõ ràng. Việt Nam hiện tại không có cái điều đó. Bên những Á Châu thì nó rất là đa dạng khác. Trung Quốc thì họ chỉ cho một số công ty và nó giới hạn, thành ra bên Á Châu thì nó hơi khác, nhưng mà không có ít có một cái quốc gia nào mà gọi là độc giá vàng và gọi là độc quyền cho chính phủ ngân hàng nhà nước như Việt Nam thôi.
Dạ vâng, thì cũng đang có một số khán giả đưa ra ngay những cái so sánh, chẳng hạn như là có bạn nói rằng là ở bên Trung Quốc người dân mua một lượng vàng ở trong nước thì chỉ bị chênh lệch so với giá thế giới khoảng độ 89 đô la một ounce, tức là khoảng độ 2 triệu đồng một lượng. Còn ở Việt Nam thì như chúng ta biết rằng là đã có những lúc mà nó lên cao đến 20 triệu đồng, và gần đây nhất thì do việc nhà nước cho phép một số ngân hàng bán vàng ra thì cũng đã kéo cái chênh lệch nó xuống còn khoảng độ 4 triệu đồng, nhưng mà vẫn còn là đắt đỏ hơn so với Trung Quốc, phải không ạ? Thì rõ ràng chúng ta có thể thấy dù gì thì gì nói bằng cái từ ngữ nào đi chăng nữa thì cũng không thể tránh được phải nói rằng là người Việt đang bị thiệt hại, đang bị chịu thiệt do việc mà nhà nước quản lý độc quyền vàng. Thì vâng ạ, thưa giáo sư cũng đã nói lúc trước đó là nếu như mà nhà nước cứ tiếp tục giữ độc quyền vàng thì nhà nước lại phải đứng ra để mà nhập khẩu vàng, có nghĩa nhà nước phải xuất cái tiền dự trữ ngoại tệ ra để nhập xong rồi lại bán lại cho thị trường trong nước. Và đồng thời thì cái việc đó nó cũng bị méo mó vì là cái số lượng vàng nhiều khi nhà nước nhập về, ví dụ như là x tỷ tấn nó vẫn chưa đáp ứng thị trường, thì giá vàng ở trong thị trường nước cao. Vậy thì thưa giáo sư, bây giờ thay vì cái chuyện độc quyền vàng như vậy, cái công thức để mà sửa thì nó sẽ là như thế nào? Liệu là có bao nhiêu cái phương án?
Thì nói đến phương án thì chúng ta phải hiểu đến tại sao Việt Nam có cái tình trạng hiện tại trong vòng 4 năm nay, nhất là từ thời Covid tới bây giờ đó, là cái giá vàng từ ngày bắt đầu 2020 cho tới bây giờ là giá vàng nó lên cu kinh khủng lắm. Thì chúng ta như tôi đã trình bày, thứ nhất là yếu tố gọi là địa chính trị ở trên thế giới, vàng đã gia tăng từ cái thời đó tới bây giờ, từ dưới 1.970 đô la một ounce vàng lên đến bây giờ tới 2.370 mấy một ounce vàng. Vì như tôi đã nói, chiều hướng phi đô la quá, vì nạn lạm phát, vì nhiều lý do lắm. Và ngân hàng nhà nước hay là quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ, của thế giới, nhất là Trung Quốc, Ấn Độ nhiều, họ đã bắt đầu mua vàng rất là nhiều. Thì đó là một lý do nó ảnh hưởng. Nhưng mà như anh đã nói, trong cái thời gian gần đây, cái lệch pha giữa cái giá vàng ở Việt Nam với lại vàng thế giới đôi khi nó lên tới 20 triệu đồng Việt Nam một lượng vàng, và thì nó xuống 15, 16 triệu đồng, 17 triệu đồng, cái lệch pha nó vẫn còn. Thì ở bên Việt Nam thì trường hợp đó như chúng ta phải là nhiều lý do, và cái giải quyết và vàng nó không phải chỉ là một giải quyết là có thể làm được, có nghĩa rằng mở cổng ra nhập càng vàng tự do không phải là giải pháp, gọi là đa dạng hóa cái sản xuất vàng cũng không phải là một giải pháp, nhưng mà từ từ mở ra, mà trong đó là cái vấn đề cái tình trạng thiếu thanh khoản, người dân họ không tin tưởng đầu tư vào trái phiếu, họ không tin tưởng đầu tư vào ngân hàng lãi suất thấp, có thể lãi suất có phải lên cao một tí xíu là một giải pháp, có thể rằng phải chỉnh đốn cái hệ thống trái bằng cách là có hệ thống gọi là đánh giá những công ty trái phiếu để người ta tạo nên lòng tin và những nghị quyết ra đưa ra để tránh cái trường hợp là Vạn Thịnh Phát, SCB không xảy ra nữa. Và hiện tại Ngân hàng Nhà nước cộng với 4 cơ quan thanh tra của Việt Nam đang gọi là quyết chí thanh tra điều tra để mà gọi là truy tố, gọi là có thể hưởng giá vàng, trong đó là Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và thanh tra của nhà nước, 4 công ty, 4 cơ quan lại để điều tra. Chúng ta nên nhớ rằng cái thời gian mà vàng mà bị gọi là thủng đoạn á, lũng đoạn nhiều đó, Nguyễn Đức Kiện đã thao túng theo
ông Nguyễn Đức Kiên ạ.
Dạ, Nguyễn Đức Kiên đó, dạ, là đã thao túng viền vàng, mà khi ông bị truy tố thì cái triệu chứng vàng nó bị là được giải quyết liền lập tức. Thì hiện tại cái yếu tố độc quyền vàng đã khiến cho một cái môi trường gọi là buôn lậu vàng mà chính phủ Việt Nam chưa có khả năng truy tố hay là giải quyết. Thật sự ra đó là một cái trường hợp nó không phải là duy nhất cho Việt Nam, bên Hoa Kỳ cũng vậy. Đó mà họ không thích độc quyền, cũng không thích quota quá nặng là tại sao nó sẽ đưa ra một cái môi trường là sẽ có buôn lậu và khó mà một cái nền kinh tế hay một cơ quan chính quyền nào mà có thể theo dõi từng chút cái hệ thống buôn lậu. Thì đó là những cái giải pháp mà nó đa dạng, là truy tố để coi ai là lũng đoạn hệ thống vàng, ai là nhóm người hay là công ty đầu cơ tích trữ vàng, cũng như thổi giá bất động sản, và từ từ tháo gỡ, không phải chỉ cho công ty nhất, có thể cho 3-4 công ty có thể chế tạo vàng, mua bán vàng. Và gần đây, nếu quý vị theo dõi đó, thì biết là Ngân hàng Nhà nước đã cho đấu giá vàng, đã ra đấu giá 9 lần, và trong đó có 3 lần, 2 lần, 3 lần đó là đấu giá không thành công, phải đóng cửa vì không ai đến cả. Nhưng mà có 7 lần đấu giá, mà đấu giá vàng nó chỉ là giải quyết rất tạm thời trong một thời gian chưa đầy một tuần, thì giá vàng lại càng lên cao hơn là trước khi đấu giá. Ngân hàng Nhà nước đã đưa vào nền kinh tế 27.000 lượng vàng, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không giải quyết được, vì cái giá đấu giá nhà nước cao, nó sắp xỉ với giá thị trường, cho nên nó có tạo ra một cái tâm lý ngược, là người dân thấy như vậy có nghĩa rằng trong tương lai vàng sẽ lên nữa, là tại những công ty nào họ mua đó mà dưới cái giá thị trường khoảng 1 triệu đồng Việt Nam một lượng vàng, họ nghĩ làm sao cần không lại còn cao hơn nữa, họ lại tiếp tục họ mua vàng. Thành ra cái giải pháp đấu giá vàng của ngân hàng nước thất bại. Bây giờ thì cái hiện tại đi vào cái đường hướng rằng họ thay vì đấu giá vàng, họ giao vào bán vàng cho 4 công ty ngân hàng nhà nước để có cái hệ thống bán vàng, vì họ có cái hệ thống những cái chi nhánh toàn quốc để phân phát hàng ngàn đó, thì họ bán. Thì điều này chúng ta phải chờ đợi coi nó có hiệu quả hay không thôi.
Thưa giáo sư, thì nếu như mà chúng ta thử giả sử như là nhà nước cho phép gọi là bỏ cái độc quyền đi và cho phép các ngân hàng họ nhận, họ tự nhập khẩu vàng đó, thì giáo sư có thể đưa ra cái sự khác biệt được không ạ? Bởi vì là một đằng nếu như nhà nước độc quyền thì nhà nước, như chúng ta đã nói, nhà nước phải tự lấy cái tiền ở trong dự trữ ngoại tệ đi ra nhập vàng vào, sau đó đem nhận giật thành SJC rồi bán. Còn một đằng thì nếu như các ngân hàng họ tự họ đi nhập thì họ tự có cái tiền của họ bằng cái cách kinh doanh nào đó của họ, thì nó không động đến cái dự trữ ngoại tệ. Thì theo giáo sư thì có phải là như vậy, thì bỏ độc quyền vàng thì sẽ tốt hơn và nhà nước đỡ phải lo lắng không, hay là nó vẫn có cái hiểm nào đó về việc ngân hàng họ lấy tiền họ đem đi nhập khẩu vàng thì họ cũng phải lấy tiền ở đâu đó, mà cái tiền ở đâu đó đấy thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế á. Sư phân tích cái lợi cái hại của hai cái cách làm này.
Vâng, đường dài đó, có nghĩa là đường dài là 5-7 năm về sau đó, thì cái gọi là cái thị trường vàng nó, hay bất cứ thị trường nào đi theo kinh tế tự do thị trường là điều nhất. Chúng ta thấy Hoa Kỳ giá vàng cũng thay đổi nhưng mà theo thị trường, những công ty sản xuất vàng, đào công ty hầm mỏ vàng hay được quyền chế vàng, công ty nhập cảng vàng cũng được quyền, miễn làm sao gọi là phân minh chính đại và gọi là thanh minh và minh bạch mà thôi. Hiện tại Việt Nam đang trong cái tình trạng là độc quyền vàng, mà muốn đi vào cái tình trạng mà mở cửa hoàn toàn thì thác lũ tràn vào nó sẽ là thành đại loạn. Thứ nhất là cái tỷ giá hối đoái nó sẽ thay đổi một sớm một chiều, có nghĩa là những dự trữ về 100 tỷ đô la đó để mà kinh tế vĩ mô, để mà giữ cái tỷ giá hối đoái đó, nó sẽ biến loạn đi. Điều này không thể chấp nhận được một sớm một. Và những công ty nào mà cho phép nhập cảng vàng, họ sập nhập cảng một cách ồ ạt, một lô công ty thành công, một lô công ty thấp, Vietcombank đó, thì họ bán vàng như vậy thì nó bớt đi cái điều đó. Là lý do mà tại sao gần đây cộng số là Trung Quốc giảm đi mua vàng trong tháng vừa rồi, cộng thêm những cái yếu tố chính địa chính trị ở bên Trung Quốc bớt đi mua vàng và ngừng lại trong tháng rồi đó, cộng thêm là Việt Nam cho phép 4 ngân hàng đó, chúng ta đã thấy rằng cái giá vàng đã xuống khoảng 75 triệu đồng một lượng vàng thay vì 92 triệu đồng. Thì cái con đường này nó còn gay gắt lắm mới đi xuống, vì cái chênh lệch giữa cái giá vàng của Việt Nam với thế giới và hiện tại vẫn còn 14-15 triệu đồng một lần lượng vàng thay vì 20 triệu đồng thôi.
Vâng. Chúng tôi thì thấy có một số bạn dường như là cũng theo dõi thị trường vàng rồi theo dõi các hoạt động của nhà nước Việt Nam khá là chặt chẽ. Và vì vậy thì có một bạn, bạn ấy đưa ra cái bình luận đó là nhà nước hiện nay là đang muốn cái bình ổn giá vàng thôi, mà tập trung xử lý cái giá chênh lệch tỷ giá với đồng đô la. Chứ còn trong những cái năm qua khi mà giá vàng còn thấp thì nhà nước đã gom được rất là nhiều vàng và bây giờ bán đi thì nhà nước cũng đã rất là có lãi rồi. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái bình luận đó? Rõ ràng chúng ta cũng biết là những năm trước thì và bây giờ vàng đang lên ở cái mức có thể gọi là mức đỉnh đấy. Thì bây giờ nhà nước đang bán ra thì có nghĩa là nhà nước đang rất là có lãi. Thì đấy là một cái suy luận rất là thông thường và rất là đơn giản như vậy. Thì giáo sư có nghĩ là cái suy luận này là đúng hay không?
Vâng, thật sự là đúng như vậy. Khi nhà nước mà bán vàng ra, mà bán trong cái thời gian cận đại đây đó là 20 mấy ngàn lượng vàng đó, thì dĩ nhiên là bán với cái giá cao, vì cái giá hiện tại họ bán nó chỉ dưới giá thị trường, nó có 1 triệu Việt Nam đồng mà thôi. Thì dĩ nhiên là khi mà nhân độc quyền thu tóm vàng và giữ độc quyền đó, thì họ bán ra họ có lời. Nhưng mà cái lời này đó thật sự ra nó không đáng để khủng hoảng hiện tại. Cái khủng hoảng hiện tại á, nó làm cho nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam không có tốt, và nó làm cho Việt Nam ngân hàng nhà nước đang chơi với, mặc dầu có cái lợi khi bán những cái vàng ra 27.000 một lượng vàng, nó thật sự không đâu vào cái nhu cầu vàng. Hay là hiện tại theo ước đoán đó, người dân Việt Nam theo ước đoán hay là thăm dò của chính phủ Việt Nam là người dân đang giữ 400 tấn vàng, 400 tấn vàng ở trong nhà của họ, thì 27.000 lượng vàng nó không đi đâu vào. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là cái khủng hoảng giá vàng mà cao mà lên xuống như vậy á, nó làm cho ngân hàng nhà nước rất là khó khăn để mà giữ cái cân bằng của nạn lạm phát, để giữ cân bằng tỷ giá hối đoái, để giữ cân bằng cái gọi là cái dự trữ hối đoái trong nền kinh tế vĩ mô thôi.
Có một cái diễn biến mới nhất trong ngày hôm nay đó là giá vàng thế giới đang hạ, thậm chí là có thể nói là từng giờ đồng hồ, vì là cái diễn biến mà như hãng tin Bloomberg họ đưa tin đó là ngân hàng của Trung Quốc, tức là tên chính thức của họ là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC, họ dừng mua vàng sau 18 tháng liên tục mua vàng. Và như vậy thì dường như là nó sẽ còn vàng, nó sẽ còn xuống nữa. Thì thưa giáo sư, phải chăng là nhà nước Việt Nam họ cũng đã có những cái thông tin về cái chuyện này, cho nên họ đã tung vàng ra bán vào rất đúng thời điểm và họ đang kiếm lãi một cách ngoạn mục? Thưa nghĩ nghĩ sao?
Vâng, có cái sự trùng hợp đó hay không thì không biết. Nhưng mà tôi nghĩ là ngân hàng nhà nước họ đã làm, mà không bao giờ một ngân hàng nhà nước muốn làm mà bị thất bại. Vì kỳ rồi khi họ đã 7 lần, 9 lần họ đấu vàng và 2 lần hoàn toàn phải đóng cửa, không ai đi mua cả. Những công ty doanh nhân họ không đến vì họ thấy cái giá vàng bán nó cũng gần như giá thị trường. Rồi 7 lần kia thì bán chỉ có 27 ngàn lượng thì cũng không bao nhiêu so với thị trường. Thì nó không có ảnh hưởng như là đổ nước vào một cái ao biển không thấm đâu vào đâu. Còn cái sự gọi là dừng lại của ngân hàng trung của không mua vàng đó mà họ đã mua trong vòng 2 năm nay nè, đó là vì cái giá cả của vàng, và cũng tùy thuộc theo cái tin đồn rằng Fed hiện tại vì nạn lạm phát đã có thể gọi là được khá là gọi là kiểm soát, mặc dù chưa đến đến đích đó, nhưng mà có thể chưa có giảm tiền lãi liền trong năm nay. Tất cả đều là yếu tố gọi là giá cả và cung cầu của ngân hàng nhà nước của Trung Quốc ngừng lại, nhưng mà ngừng đây là tạm thời, 5 tháng, 6 tháng, 1 tháng hay là 1 năm mình không biết, nhưng rõ ràng là Trung Quốc đã ảnh hưởng đến giá vàng của thế giới, cộng thêm nhiều quốc gia nữa trong cái khung cảnh địa chính trị, và cộng thêm cái chương trình phi đô la hóa của nhóm BRICS. BRICS là một nhóm 7 quốc gia tham gia vào để muốn cho vàng trở thành một cái căn bản dự trữ quốc tế để thay thế đồng đô la. Chúng ta nên nhớ rằng sau Good Agreement của 1944 đó, thì có 44 quốc gia tham gia. Trong cái thời gian đó thì tất cả 44 quốc gia 1944 công nhận đồng đô la là đồng gọi là tiền tệ của thế giới. Thế giới đều giao thương với nhau nhưng mà đặt trên căn bản vàng, và đồng đô la phải chạy theo vàng. Đến khi 1970 thì Tổng thống Nixon xóa bỏ đồng đô la không theo vàng. Thì từ đó về sau thế giới tùy thuộc vàng. Điều này đã gây đến một cái bất an cho nhiều quốc gia, nhất là đây. Hoa Kỳ đã dùng đô la là một vũ khí để phong tỏa Nga. Và họ rất ái ngại nếu đô la là một trong địa chính trị, cho nên họ không muốn tùy thuộc vào vàng nhiều. Thì đó cũng là có chiều hướng thôi.
Vâng, chắc chắn là tôi sẽ còn mong giáo sư phân tích về cái vai trò của Trung Quốc và những cái diễn biến thế giới nó ảnh hưởng đến giá vàng. Nhưng mà xin trở lại một chút với cả cái động thái bán vàng của chính phủ Việt Nam vừa rồi. Thì chúng ta thấy rằng là có thể là bởi vì là ông cứ tưởng ra là ông bán vàng ra ồ ạt thì người dân người ta sẽ thấy sợ và họ cũng phải bán vàng theo và cuối cùng kéo giá xuống, nhưng không ngờ rằng là cái nhu cầu của người dân trong nước lại quá cao, cho ông bán bao nhiêu người ta mua hết bấy nhiêu, và thậm chí vàng nó đã lên đến tới 42 triệu đồng một lượng, và chính vì vậy mà ông ấy bị vỡ nợ. Thì giáo sư nghĩ sao về cái động thái bán vàng của nhà nước hiện nay? Họ đang bán ở cái đỉnh cao và giá vàng xuống thấp, liệu họ sẽ mua lại kiếm lời, hay là liệu là biến thị trường nó bất ngờ nó lại quay ngược lại, nó lại tăng giá và nhà nước bị lỗ nặng ạ?
Vâng, tôi nghĩ rằng cái mục đích của ngân nước Việt Nam đó hiện tại là họ muốn chỉnh đốn giá vàng, nhưng mà thật sự ra họ đang không biết làm như thế nào, chứ không thể là cái để là kiếm lợi trong thời gian ngắn, vì mặc dầu cái hành động của họ đã đưa đến cái lợi nhuận cho ngân hàng nhà nước bán vàng lúc cao và bây giờ giá vàng xuống. Cái mục đích của họ rằng họ không muốn cái gọi là cái sự chênh lệch giữa giá vàng của Việt Nam và của thế giới đó đến tới 20 triệu một lượng vàng. Mà nếu tiếp tục hoài như vậy đó thì cái tỷ giá hối đoái hay là cái dự trữ đói và cho kinh tế vĩ mô của ngân nhà nước đó, nó sẽ không bền vững nữa. Đó là cái giải pháp mà họ muốn làm, chứ không phải để lợi nhuận trong cái thời gian ngắn thôi. Nhưng mà cái động tác của họ đó lại không thành công, vì họ đã bán vàng với cái giá cao mà lại làm giá không phải cao, một triệu đồng dưới cái giá thị trường. Nhưng mà đây là cái thời gian mà họ thấy rằng cái người dân gần như là theo cái danh từ mình nói nôm na là gọi là quen thuốc đó, hay là nhờn thuốc đó. Có nghĩa thời gian của 2011-13 đó, khi nhà nước họ đấu giá như vậy là giá vàng nó được chỉnh đốn liền lập tức. Thì bây giờ họ làm như vậy mà cũng không ra bán thấp quá, đáng lẽ họ phải bán thật thấp mà bán ồ ạt thì có thể ảnh hưởng. Đằng này họ bán chỉ có 27.000 lượng vàng mà giá chỉ có 1 triệu Việt Nam đồng với một lượng vàng rất thấp không bao nhiêu, thì những nhà bán sứ họ mua, mua xong rồi thì do tâm lý của người dân họ nói rằng cái này chỉ là tạm thời, cái bán sĩ họ mua rồi họ bán lại còn cao hơn, thì sau khi đấu giá bán như vậy đó thì giá vàng lại còn cao hơn là trước khi họ bán, thành ra đó là cái sự thất bại của ngân hàng trong cái lần đấu giá vàng kỳ rồi thôi.
Thưa giáo sư thì bạn HT để tôi đọc cho chính xác, khán giả có tên viết tắt là H Thái 27 rất là chăm chỉ cung cấp thông tin cho kênh, rất là cảm ơn bạn. Thì bạn ấy có đưa ra một cái thông tin đó là Việt Nam mỗi một năm nhập khẩu cần nhập khẩu 50 đến 55 tấn vàng, tức là khoảng độ 3 tỷ đô la thì cũng không phải là nhiều. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái con số này? Liệu là ta thì rõ ràng chúng ta nếu so với cả cái kiều hối gửi về nước của Việt kiều, của trong đó đa số là Việt kiều Mỹ gửi về nước, thì riêng trong một năm cũng đã lên đến khoảng độ 17 tỷ, khoảng độ 9 tỷ đô la rồi. Thế thì 3 tỷ đô la này thì cũng không phải là ghê gớm phải không ạ? Thì giáo sư nghĩ thế nào? Liệu đây có phải là một cái lý để mà bỏ bỏ độc quyền vàng, bỏ độc quyền nhập khẩu hay không ạ?
Vâng, cái giải pháp lâu dài về cái triệu chứng vàng như vậy nó rất hại cho kinh tế vĩ mô, mà khi mua bán vàng đó là người ta chạy theo như cút cái thời gian, hay là một một cái gọi là người ta cái danh từ mà nôm na nói là té theo nước đó. Có nghĩa là nước chảy thì mình cũng làm mình té theo để mình, thì nó nhưng mà cái vấn đề đây á, là nó không có hòa nhịp với lại cái chiều hướng của vàng gia tăng của thế giới. Việt Nam té theo nước, từ nước không hòa nhịp, nó té quá nhanh đi đó. Thành ra trong cái trường hợp này đó thì cho nhập cảng vàng là một cái giải pháp bắt buộc phải cần, nhưng mà với mức nào đó là sự tính toán của ngân hàng nhà nước, là tại vì Việt Nam không phải là quốc gia có vàng để mà thay, để mà gia tăng cái mức 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 mức, mức cung được, cái cung cầu nó lệch pha. Và cái thứ nhì là chỉ SJC thôi, mà những công ty khác có bốn công ty có thể sẽ cái SJC mới, để trong đó là họ có nêu tên là Doji, Bảo Tín Minh Châu, PNG, để là ba công ty nữa cộng thêm SJC có thể là công ty có thể chế tạo vàng, biến chế vàng và bán vàng. Thì lần lượt đi như vậy rồi từ từ mới đi đến một thời gian khá lâu mới đến là cái kinh tế thị trường tự do như là bên Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta trước khi muốn chạy mình phải phải biết bò trước đã, biết trò rồi bước đứng đã rồi mới chạy. Vì cái biện pháp trong quá khứ thành là độc quá quyền vàng cho ngân hàng nhà nước chính phủ Việt Nam thành công trong cái thời gian 2011 13, bây giờ cái liều thuốc đó hết rồi, bây giờ muốn sửa đổi thì phải sửa từ từ để cho giữ vững cái kinh tế vĩ mô, mà ngân hàng nhà nước có cái vai trò đó về cái tỷ giá hối đoái, nạn lạm phát và dự trữ hối đoái của quốc gia thôi.
Về cái vai trò của Trung Quốc ạ, thì giáo sư cũng đã nói sơ qua, nhưng có một số khán giả của chúng ta đang xem trên YouTube đây thì họ đặt ra câu hỏi, đó là việc mà Trung chữ vàng như vậy thì liệu là họ có cái động cơ hay âm mưu gì, hay là họ nhằm vào cái đối thủ nào ạ? Giáo sư có thể đưa ra cái lý giải cho câu hỏi này không ạ?
Vâng, nó nhiều cái lý do mà khó có ai biết được là Politburo của Trung Quốc như thế nào. Thứ nhất là có cái khả năng tài chính khổng lồ, cái chiều hướng của họ phi đô hóa, đô la hóa trong cái nhóm BRICS thì mình thấy rõ rồi là bao nhiêu quốc họ không muốn tùy thuộc vào đô la, cái chiều hướng rằng họ muốn dự trữ vàng vì cái gọi là cái gọi là cái cường độ căng thẳng của Đài Loan với lại Trung Quốc. Nếu họ áp bức Đài Loan hay tiến chiếm Đài Loan vũ khí chiến tranh thì chắc chắn là họ sẽ vô phong tỏa, thì vàng là một cái giải pháp họ, vì thật sự ra tiền của Trung Quốc đó, mặc dầu họ muốn phi đô la quá mà thật sự họ vẫn tùy thuộc đô la rất nhiều. Là tại sao? Là tại vì họ thay vì họ giữ đô la là cái dự trữ, vì họ phải giữ đô la để chi, để họ giữ cái cân bằng của nhân dân tệ khi mà cái tỷ giá hối đối, mà Trung Quốc là một quốc gia xuất siêu, một quốc gia mở, cái tự giá hối đoái nó phải cái mức phải chăng thì họ hàng hóa họ mới rẻ mới bán được. Mà muốn giữ như vậy thì phải có một tiền ngoại tệ hay là cái căn bản mà mặc dầu họ đã chuyển hướng, họ giữ một mớ tiền tiền gọi là yên của Nhật, tiền euro, nhưng mà chúng ta nhớ tiền ngoại quốc đó, họ vẫn chạy theo đồng đô la, thành ra họ không giữ đô la nhưng mà vô tình họ cũng giữ đô la, là tại vì là cái những dòng tiền đó nó cũng trôi nổi theo đô la, thành ra vàng là cái lý do mà họ muốn chuyển vàng nó không trôi nổi theo đô la thì họ giữ, mặc dầu khi họ mua thì họ nghĩ rằng mua trong thời gian quá khứ khi vàng là 1,900 mấy chục đô la một lượng vàng, họ đấy mua ồ ạt như vậy á thì giá vàng lên thì cái mua đã lợi và họ đã thành công, họ làm thế là lũng đoạn cái hệ thống vàng trên thế giới và địa chính trị gọi là thời gian mà sau Covid lại đưa vào cái phát thì nó lại làm cái khung cảnh vàng gia tăng, chưa kể đến là địa chính trị của chiến tranh ở bên Ukraine Nga này nó nhiều yếu tố lắm, nhưng mà đó là cái khởi đầu của cái mục đích của Trung Quốc thưa quý
vị. Mà gọi là Trung Quốc đề phòng, Trung Quốc chuẩn bị trước. Nhưng mà một câu hỏi nữa, nếu như xảy ra căng thẳng địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ thì Trung Quốc sẽ sử dụng vàng như là một cái vũ khí ra làm sao ạ?
Vâng, thật sự ra cái dự trữ vàng của Trung Quốc nó đã có ảnh hưởng lên thế giới, nhưng mà không phải là yếu tố duy nhất như chúng tôi đã trình bày đó, là trong đó nạn lạm phát, trong đó cái đồng đô la Fed đã gia tăng tiền lãi và bây giờ giảm tiền lãi thì vàng giá vàng lên, đồng đô la lên thì giá vàng xuống này nọ đó. Thật sự ra họ làm cái đó đó không có đủ để mà lũng đoạn thế giới, nhưng mà họ đủ để ổn với trường hợp kinh tế của Trung Quốc bị phong tỏa hay bị chế tài như bên Nga. Họ thấy cái trường hợp của Nga là trên 300 tỷ dự trữ của Nga đã bị phong tỏa bởi Âu Châu và Hoa Kỳ, thì họ không muốn cái trường hợp đó trong cái trường hợp bị phong tỏa chế tài, và họ cũng muốn giữ cân bằng là bớt ảnh hưởng nào. Nhưng mà cái vũ khí vàng để mà ảnh hưởng tới đồng đô la hay là giá vàng trên toàn cầu thì nó có giới hạn cái ảnh hưởng của nó thôi.
Về cái việc mà Trung Quốc họ đã dừng mua vàng mới đây thì giáo sư nghĩ là do cái nguyên nhân là họ thấy đủ rồi hay là điều gì khác?
Vâng, tôi nghĩ rằng họ đang gọi cái thời gian gọi là ngừng lại chờ đợi và xem, là tại vì cái giá nó thay đổi và tất cả đều ảnh hưởng đến cái giá vàng hiện tại và ảnh hưởng đến cái chiều hướng của Fed năm nay. Nếu mà Fed tuyên bố là sẽ giảm tiền lãi ồ ạt trong năm tới thì cái chiều hướng của họ sẽ thay đổi, thành ra khó biết lắm anh. Nhưng mà rõ ràng là nó ảnh hưởng đến và giá vàng hiện tại, đó là lý do mà họ ngừng tạm thời, không có nghĩa là họ chấm dứt, nhưng mà cũng có thể rằng họ cảm thấy rằng cái mục tiêu họ giữ vàng mua ồ ạt trong mấy năm nay và đã hậu thuẫn giá vàng lên cao, họ thấy cái đó là đã đưa đến có thể 70-80% tôn chỉ quốc gia để mà ổn định cái phòng tùy vi vàng. Thật sự ra là một cái căn bản không phải là đầu tư không, mà nó cũng không phải là hệ thống tiền tệ, mà nó cũng là cái căn bản ổn định kinh tế vĩ mô. Vì đồng tiền có thể thay đổi, đồng vàng cũng có thể thay đổi, nhưng mà đồng vàng nó buôn bán rất là dễ trên thị trường, trong khi đồng tiền nó có thể bị phong tỏa thôi.
Thưa giáo sư, với cái diễn biến như đang xảy ra, vàng giảm tốc, thì giáo sư có nghĩ rằng tất nhiên chúng ta có thể gọi là ăn may hay là nhà nước Việt Nam có tính toán, nhưng mà rõ ràng là họ đang rất là được lợi, họ bán ở lúc cao và bây giờ vàng đang xuống thấp, thì giáo sư có nghĩ rằng là họ sẽ này để họ mua vàng bù lại cái số họ bán ra và đồng thời mua với một cái giá rẻ rất là có lợi cho họ hay không ạ?
Vâng, đó là luật cung cầu mà thôi. Ngân hàng nhà thấy giá vàng xuống, nhưng mà hiện tại đó giá vàng xuống gọi là có đủ để họ mua hay không, chắc chắn họ đã bắt đầu mua, nhưng mà mua ồ ạt thì họ phải theo dõi, cũng như chúng ta đầu tư vậy. Khi chúng ta đầu tư vào chứng khoán hay là trái phiếu đó, thì khi thấy nó xuống đó, mình có mua bây giờ hay không, hay là mua chút chút rồi đợi nó xuống thế nào rồi mua chút chút, Còn mua ồ ạt thì nó xuống nhiều thì mình tiếc mình mua quá nhiều. Và nếu không mua thì đó, cái đó cũng là một cái hệ thống đầu tư ngân hàng nhà nước thôi.
Thưa giáo sư, liệu là một số thời gian tới những cái biến động địa chính trị nó có thể, và kể cả giống như là giáo sư có nói, đó là những cái động thái của các ngân hàng nhà nước, trong đó có Fed, sẽ tác động đến giá vàng như thế nào? Ví dụ như là xảy ra một cái cuộc chiến tranh mới hay là Fed giảm lãi suất vân vân, thì cái tác động đến giá vàng sẽ là gì ạ? Lên hay xuống?
Vâng, theo tôi, dự đoán của tôi thì Fed năm nay nếu có giảm lãi suất tối đa là giảm một lần mà thôi, và năm 2025 thì Fed có thể sẽ giảm suất khoảng 2 lần. Thì khi giảm lãi suất thì chuyện gì xảy ra? Đồng đô la mất giá, mà đồng đô la mất giá vàng được lên, và lên với cái tỷ lệ lại gọi là tương đối hay không thì nó là nhiều, nó đi ngược chiều với nhau. Thì giá vàng với chiều hướng là nhiều quốc gia vẫn còn mua vàng để dự trữ, với cái chiều hướng là Fed sẽ giảm lãi suất cho năm tới nhiều hơn năm nay, thì giá vàng vẫn có thể vẫn tiếp tục lên. Trên thế giới hiện tại là giá vàng, hiện tại tôi chưa không có cập nhật hiện tại là bao nhiêu, tôi biết là 2.300 mấy chục đô la một ounce vàng đó. Thì vàng Việt Nam đó, là nếu mà giải quyết cái điều Việt Nam thật sự muốn giải quyết đây đó, không phải là cho giá vàng lên xuống, mà là cái sự chênh lệch giữa giá vàng của Việt Nam với giá vàng thế giới nó càng ngày nó càng gần nhau. Lúc trước 20 triệu đồng Việt Nam một lượng vàng, bây giờ xuống 15 triệu, mà nếu xuống 5 triệu thì đó là cái mục đích Việt Nam muốn đạt được. Phải đi theo cái trôi nổi thị trường cung và cầu của thế giới, chứ không thể là trong một quốc gia mà siêu mà để một cái giá của một cái mức đầu tư trong quá khứ là bất động sản, rồi trong thời gian này là vàng, thì nó không tốt cho kinh tế của Việt Nam, thưa quý vị.
Vâng, đang có rất là nhiều bạn có một cái nhận xét mà cũng có thể hiểu như là một cái lời phàn nàn, đó là trước thì chỉ bán vàng ra nhưng lại không mua lại. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái cách làm như vậy? Tại sao nhà nước lại không mua lại? Hay là bởi vì họ mua của nước ngoài với giá rẻ hơn như chúng ta nói lúc trước, rồi bán cho dân có cái lãi, còn mua lại của dân với giá trong nước thì họ cũng có lãi một chút xíu nhưng mà nó không đáng kể. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái cách làm đấy ạ?
Vâng, đó cũng là một cái điều mà một câu hỏi. Vai trò của ngân hàng nhà nước là gì? Là buôn bán vàng hay là chỉnh đốn cho nền kinh tế được ổn thỏa qua cái tỷ giá hối đoái và qua nạn lạm phát, qua gọi là kinh tế vĩ mô. Thì như đại đa số người dân đó, Việt Nam như tôi đã trình bày, đại đa số nhất là mà cái GDP từng đầu người dưới 4.300 đô la một đầu người đó, họ thỉnh thoảng họ được dành dụm, họ mua một chỉ vàng, hai chỉ vàng như vậy đó. Họ mua rồi họ giữ đó chứ họ bán, vì họ nhìn theo trong cái thời gian quá khứ, khi mà trong năm 24 này đó chỉ có 3 tháng mà giá vàng lên 15-20% thì họ bán làm gì khi mà họ tiếp tục mua. Thì người Việt vẫn mua mà cái bức cung thì nó đang thiếu, có nghĩa rằng giá vàng ở thị trường nó không cho nhập cảng hàng nào nữa. Thì ngân hàng nhà nước muốn mua lại người dân, mà khi người dân không muốn bán thì mua từ ai? Họ chỉ mua ở ngoại quốc mà thôi. Thành ra đó là cho họ dùng cái môi trường của người dân để họ muốn chỉnh đốn giá vàng, nhưng mà tới bây giờ thì họ thất bại. Bây giờ cái cách duy nhất là họ phải cho nhập cảng vàng, và đừng có để công ty JCC là công ty duy nhất có thể gọi là cái tín hiệu vàng mà được tín hiệu nhất. Một lượng vàng giống hệt như là JCC, một cái miếng vàng giống hệt như vậy, phẩm chất giống hệt như vậy mà không có chữ ông giống đóng dấu của SCC thì trị giá 20% dưới cái giá vàng. Đó là cái điều không nên mà họ cần phải giải quyết ra.
Vâng ạ. Thưa giáo sư và thưa quý vị và các bạn, thì chúng ta cũng đã thảo luận được gần một tiếng, thì chỉ xin hỏi giáo sư một câu hỏi về những cái lựa chọn gì khác cho người dân Việt Nam thay vì là đổ vào vàng. Cái này nó cũng không phải là tốt, bởi vì nó cũng có thể nói là làm hạn chế những cái đầu tư sản xuất. thì giáo sư có thể gợi ý người dân bảo toàn tài sản của mình và cũng như là đầu tư kiếm lời qua những cái kênh gì khác được không ạ?
Vâng, đầu tư là một cái điều rất là gọi là riêng tư tự nhiên, vì nó tùy theo cái nhu cầu cá nhân cũng như cái mức chấp nhận mà. Nhưng mà một cái điều mà chúng tôi nói đó là quý vị nếu dành dụm để vàng hay đầu tư vàng đó, thì phải đầu vào cái gọi là cái mức gọi là tiết kiệm hàng tháng, chứ không nên gọi là lấy tài sản mà của gia đình hay là vay mượn để đầu tư vàng, vì cái đó là một cái điều rất là mạo hiểm. Và giá vàng thật sự mình không biết, nhất là cái sự nhúng tay của nhà nước hiện tại để chỉnh đốn giá vàng, mình không biết nó sẽ đi về đâu, ở đâu là đáy, đâu là đỉnh. Nhưng mà cái điều trong quá khứ nhiều người đã làm có lợi nhuận vàng, và họ làm đến cái mức gọi là khi mà cái chênh lệch giữa cái giá vàng của Việt Nam so với giá vàng của thế giới nó rất là nhiều, thì nó là một cái đầu tư mạo hiểm, rất là mạo hiểm, nhưng cái lợi nhuận cũng cao. Và hiện tại với sự nhúng tay của nhà nước và thanh tra của 4 cơ quan, trong đó có Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và thanh tra của quốc gia ngợp lại để thanh tra đó, và nếu phanh phui ra mà thấy có một cái nhóm nào đó hay một công nhân nào đó mà lũng đoạn giá vàng và thanh trừng đó, thì chúng ta sẽ thấy giá vàng xuống. Chưa kể đến là nếu mà Việt Nam cho nhập cảng vàng để cân bằng cái cung và cầu một phần nào, chứ không phải cho tự do và gọi là đa dạng quá, không CC mà cho 3-4 công ty vàng và cho phép 4 ngân hàng nhà nước bán vàng, thì chúng ta sẽ thấy giá vàng chỉnh đốn. Thì đây là cái tình trạng hiện tại cần phải cẩn trọng thôi.
Vâng, để khép lại chương trình thì thưa giáo sư có thể họa cái bước đi nào đó mà có thể cho rằng là hiệu quả để mà vừa giảm bớt hoặc là thậm chí có cái sự độc quyền và đồng thời là vừa ổn định, mà không để cho Việt Nam bị chảy máu cái đồng ngoại tệ và đồng thời người dân thì cũng thỏa mãn cái nhu cầu được tích trữ vàng của họ.
Vâng, ý dân là ý trời, chúng ta phải nhớ như vậy. Và theo ước tính là hiện tại người dân đang giữ 400 tấn vàng, 400 số kinh khủng trong cả trăm năm nay họ đã dành dụm, có thể họ giấu ở trong nhà, ở dưới giường, ở dưới đất, hay là đào ở dưới cái lu, hay chỉ là ở dưới gốc cây họ giấu, không ai biết cả, nhưng mà họ ước lượng đường đúng hay không đó. Đó là một cái số tiền khổng lồ, một tài nguyên quốc gia mà không được xài, họ chỉ giữ đó. Và giá vàng thì nó đổ theo cái chiều hướng là như là té theo nước mưa, người ta cứ chạy theo. Thì đây là một cái tài nguyên mà nếu Việt Nam có cách nào vận dụng cái tài đó để mà cho người dân họ yên tâm, họ yên tâm, và nếu họ tin tưởng vào ngân hàng nhà nước thì họ đưa vào để họ có một cái chứng chỉ vàng, để mà ngân hàng nhà nước có cái khả năng ra ngoài đầu tư mua vàng hoặc đầu tư cái chỗ khác, Bộ Tài chính này nọ, thì cũng đó là một giải pháp để mà chỉnh đốn cái giá vàng khi mà có cái sự đầu tư tin tưởng của người dân. Nhưng mà quan trọng hết là sự tin tưởng của người dân vào thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản bây giờ bắt đầu có một cái ổn định phần nào đó, đã thấy ổn định giá rồi, thì khi người ta thấy không phải là đổ tiền vào vàng mà hiện tại giá tiền lãi ngân hàng đang thấp quá, thì có thể cần phải cao một tí xíu để người ta bỏ vàng thay vì chạy theo vàng, hay là họ có phương cách để mua những căn hộ gọi là cái ý dân để chỉ đổ vào vàng. Cái danh từ là chọn mặt gửi vàng là nó đã đi cả ngàn năm ở Việt Nam rồi, khó mà thay đổi dân tộc tính. Chỉ có đa dạng một cái biện pháp đa dạng tôn chỉ quốc gia là ổn định giá vàng đi theo giá thị trường, liền lập tức thì không được, nhưng mà ý ra là từ từ nó đi, thì khi đi giá thị trường thì vàng trở thành một cái đầu tư tương tự những đầu tư khác mà họ cân nhắc đầu tư, chứ không phải chạy theo. Mà hiện tại cái khó khăn là trong vòng 3 tháng nay, 6 tháng nay đầu tư vào vàng nó 4 gấp 5 lần những cái lợi nhuận mà có thể đầu tư bất cứ cái kênh nào trong Việt Nam, mà ngay cả Việt Nam Index là chỉ có 1/4, 1/5 cái của vàng, đó là đầu tư chứng khoán. Thành ra đó là một cái giải pháp mà đa dạng, cần có cái một cái sự liên của luật pháp, của thi hành luật pháp, của thanh tra điều tra để giải quyết những cái lũng đoạn đầu cơ tích trữ hay là tạo lòng tin vào người dân. Cộng thêm không thể tiếp tục gọi là độc quyền vàng vào ngân hàng nhà nước và công ty SCC nữa, nhưng mà từ từ gọi là đa dạng hóa và biến đổi. Chứ còn Việt Nam mà muốn đi theo kinh tế thì do thị trường như Hoa Kỳ một sớm một chiều thì không được, nó sẽ làm theo rồi đại loạn ở trong nền kinh tế của Việt Nam, nhất là vàng là cái căn bản của người dân, thưa quý vị.
Rất là cảm ơn giáo sư đã phân tích và cũng đã trả lời nhiều câu hỏi hóc búa của chương trình, và hy vọng rằng là quý vị cũng đã rút ra những cái thông tin bổ ích. Một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất là cảm ơn những đồng nghiệp của chúng tôi, anh Khắc Đông và anh đứng đằng sau chương trình làm đồ họa cũng như là thực hiện các việc kỹ thuật để chương trình có thể đến với quý vị chia sẻ. Xin được chào giáo sư, quý vị và các đồng nghiệp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình của chúng tôi vào tuần này, tuần tới.
Vâng, tôi cũng không quên cảm ơn cái sự đóng góp của nguyên biên tập viên của Đài Voa và những người kỹ thuật như anh đã trình bày, anh Việt Hải, anh nói gọi là những cái chương trình mà kinh như vậy mà đi đến toàn cầu thành công, đó là một sự cộng tác gọi là của một cái team, có một một sự cộng tác của tất cả mọi người trong chương trình của tiếng nói Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Xin hẹn vào quý vị gặp nhau vào cũng ngày giờ này vào tuần sau.
Xin chào tạm biệt ạ.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.